Thủy mến chào quý vị thính giả. Quý vị đang đến với bản tin ngày Chủ nhật 29 tháng 9 năm 2024 sẽ có những nội dung chính như sau. Các nhà hoạt động tụ họp tại Sydney để kỷ niệm 10 năm ra đời phong trào dù vàng đòi dân chủ của Hồng Kông. Người dân Úc được khuyến khích giảm lãng phí thực phẩm. Và tin thể thao trong AFL, đội Lion ăn mừng chiến thắng trong trận chung kết lớn cùng người hâm mộ. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Phong trào dù vàng Hồng Kông. Những người ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông đã tụ họp tại Sydney để kỷ niệm 10 năm những chiếc dù vàng tràn ngập đường phố Hồng Kông trong chiến dịch lớn nhất đòi dân chủ tại thành phố này vào thời điểm đó. Trong suốt 79 ngày, người biểu tình đã dùng dù để chống lại hơi cay của cảnh sát khi họ yêu cầu chế độ dân chủ đa đảng thực sự. Phong trào này được gọi là phong trào dù vàng, đại diện cho thách thức lớn nhất đối với Trung Quốc kể từ khi thuộc địa cũ của Anh trở lại dưới sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc vào năm 1997. Hai nhà lãnh đạo của phong trào là Joseph Wong và Lester Sim đã bị giam giữ theo luật an ninh quốc gia do chính phủ Trung Quốc áp đặt. Các hạn chế tại Hồng Kông đã buộc những người ủng hộ dân chủ phải kỷ niệm dịp này ở nước ngoài, bao gồm cả Nhật Bản và Úc. Tại Sydney, một người biểu tình đã chia sẻ với SBS rằng, là một người trẻ sinh ra ở Hồng Kông, anh cảm thấy lời kêu gọi dân chủ vẫn còn quan trọng. Tin tức về vi phạm dữ liệu, dịch vụ Úc đã ghi nhận sự gia tăng gấp 4 lần số vụ vi phạm dữ liệu được báo cáo trong năm 2024 so với năm trước. 49 vụ vi phạm dữ liệu được báo cáo trong năm 2024 là do kẻ lừa đảo gọi đến cơ quan chính phủ, giả làm người khác để truy cập thông tin. Vụ việc này đã được tiết lộ qua một yêu cầu của truy cập thông tin công khai được đăng trên trang web Right to Know. Ông Hank Jonkin, Tổng Giám đốc Dịch vụ Úc, cho biết sự gia tăng trong năm qua là do việc sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp từ các vi phạm dữ liệu khác ở nước Úc và nước ngoài. Số người dùng được báo cáo có nguy cơ bị truy cập trái phép là 14.000 vụ trong năm tài chính 2023-2024. Tin tức về lãng phí thực phẩm. Số liệu mới cho thấy các hộ gia đình ở Úc thải ra khoảng 2,5 triệu tấn mỗi năm, tương đương với 7,7 triệu bữa ăn mỗi ngày. Tổ chức phi lợi nhuận End Food Waste Australia đã thực hiện dự án kéo dài 3 năm rưỡi để nghiên cứu vấn đề này, và hiện đang có một chiến dịch phát động cho quốc gia nhằm thay đổi hành vi tiêu dùng. Mục tiêu của chiến dịch là giảm 50% lãng phí thực phẩm vào năm 2030. Tin tức về đau mãn tính ở trẻ em. Những người ủng hộ đang kêu gọi cung cấp thêm tài nguyên để điều trị và chẩn đoán tình trạng đau mãn tính ở trẻ em ở Úc. Tỷ lệ đau mãn tính ở trẻ em ở Úc tương đương với người lớn là khoảng 20%, nhưng dịch vụ cung cấp hiện còn thiếu. Nhóm đại diện cho 3,6 triệu người Úc sống chung với tình trạng đau mãn tính. Chủ tịch Nicholas Ellis cho biết thời gian chờ đã có một cuộc hẹn tại một trong 6 phòng khám đau nhi khoa ở Úc là từ 1 đến 3 năm. Điều này có nghĩa là nhiều trẻ em không được điều trị. Tin tức về Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật. 8 người Úc đã được chọn làm đại sứ cho Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật năm 2024. Ngày do Liên Hiệp Quốc tổ chức hàng năm vào ngày 3 tháng 12 để thúc đẩy quyền và phúc lợi của người khuyết tật ở mọi cấp độ trong xã hội. Hơn 1 trong 5 người Úc, tức là khoảng 5,5 triệu người, tự nhận mình là người khuyết tật. Các đại sứ bao gồm nghệ sĩ First Nation Uncle Paul Costabel Kalkut, nông dân Marcus Dad, nhà hoạt động nhân quyền Khadija Klapa, vũ công First Nation Hayden Moon, DJ và nhà sản xuất âm nhạc Cooper Smith và những người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội Sins Kill và Malay Waterow. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Amanda Rizwood cho biết sự đa dạng của các đại sứ phản ánh sự phong phú của cộng đồng người khuyết tật ở Úc. Bà hy vọng rằng việc nâng cao tiếng nói của người khuyết tật sẽ giúp phá vỡ các định kiến và thách thức những hiểu lầm. Tin tức về sức khỏe mắt của người bản địa. Các nghệ sĩ người Gurundri Waranji, chị em Sarita và Tarisi King đã thiết kế một bộ kính mắt mới để hỗ trợ công việc của quỹ Fred Hollows. Mỗi khung kính bán thông qua Specsaver sẽ đóng góp 25 đô la cho chương trình Úc bản địa của quỹ Fred Hollow nhằm giúp chăm sóc mắt và giúp cho họ dễ tiếp cận hơn. Chuyển qua tin thể thao. Trận chung kết AFL. Trong AFL, huấn luyện viên đội Brisbane Tris Fragan cho biết đội rất vui mừng khi giành chức vô địch đầu tiên sau 21 năm. Hàng trăm người hâm mộ đã tụ họp tại Brunswick Street Oval ở Melbourne để ăn mừng cùng các cầu thủ vô địch. Fragan nói rằng đó là một câu chuyện về sự kiên cường tuyệt vời.